OK，但好像零老板也老不下楼啊，简直，
Dạ hôm trước thì đang dừng lại ở phẩm thứ năm mà nhập bộ thất hành. Hôm nay sẽ thầy cũng sẽ tiếp tục từ đó.
Lưu khách là lưu ngon bảo đúng không?
Lo rồi em chị.
Chúng ta nói ngay ý gì là tạo được chuẩn bị sinh được gì. Cho nên một số nhóm thông tin đối với xe tạo xong của kỳ ở đây.
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục ở đoạn thứ 71 ạ. Thế nên tự do mà có được phong thái như luôn nở nụ cười, hâm hực giận hờn đều buông hết, làm người bạn tốt của chúng sinh. Lô xuống.
Thế ta rõ được vậy.
Lô rồi em chưa?
Thế ta rõ sự quyền ta. Thế ta nó lưu đã xem là rõ yếu và chê này sự quyền. Mì chê là khá tư ta này kế mục kia vừa sự quyền. Là khá tư kế mục kia vừa sự quyền.
Dạ, ở đây thế nên tự do mà có được cái tự do đây có nghĩa là tự do đây có nghĩa là mình có được những sự thoải mái, tự do trên cả thân và tâm của mình, có được những an lạc trong tâm. Thì khi mà có được những tự do và những tâm trạng thoải mái như vậy thì cái phong cách của mình làm việc gì cũng rất là vui vẻ, như là luôn nở nụ cười. Los. Hậm hực giận hờn đều buông hết có nghĩa là chúng ta làm việc gì thì cũng không có hậm hực, không có giận hờn, không có không có thái độ bực mình, mà lúc nào cũng nở nụ cười, lúc nào cũng vui vẻ.
So here it talks mainly about the what we have to do is that when we talk with the people, you know? So it talks about that we have to smile and that we should not show the face with the furious face, you know? Wrathful.
Yeah. Nên ở đây có ý nghĩa là khi chúng ta nói chuyện với người khác thì lúc nào cũng phải nở nụ cười, không có để cái thái độ mà bực mình, khó chịu, lúc nào cũng phải nở nụ cười và giữ cái thái độ vui vẻ. Dạ, thầy nhớ là hôm trước thì thầy có cho chúng ta bài tập về nhà là phải tập cười à. Dạ, ở đây có hai câu cuối đoạn này là hậm hực giận hờn đều buông hết, làm người bạn tốt của chúng sinh.
So now the second thing it talks about the how we have to talk. So when we especially when we're communicating, it should be very important that the clear communication. Especially when you talk, it's very important to have the clear communication. Yeah, that's it. Yeah.
Dạ, cho nên khi chúng ta nói chuyện với người khác thì điều quan trọng là mình cần phải giao tiếp mà rõ ràng là.
So clear communication is something like that. The more you have to talk, you know? Generally when you have to talk and come to the straight to the point, sometimes you cannot come to the point. You will just go around and around and around. So that is not a way of how we have to communicate. So here, right where the communication is coming straight to the point and the clear.
Nên ở đây nói về chuyện chúng ta giao tiếp với người khác, khi mà mình nói chuyện thì mình thông thường không có đi thẳng vào vấn đề, mà thường một số người sẽ đi lòng vòng nói rất là nhiều chuyện ngoài luồng. Thì ở đây nói rằng chúng ta khi mà trong giao tiếp nói chuyện với người khác thì chúng ta cần phải có thái độ vui vẻ và đúng mực, và cần phải nói thẳng vào vấn đề mà mình đang muốn trao đổi.
So sometimes we have to understand that sometimes even we talk very clear communication, we are having it. Sometimes still the people can get the misunderstanding. Yeah? That happens.
Dạ, thậm chí những lúc chúng ta trao đổi rất là rõ ràng, nhưng mà người khác vẫn có thể hiểu sai ý của mình.
So that's why then here it talks about the, so how we have to talk. So, Thirava.
Dạ, cho nên ở đây nói về việc chúng ta cần phải giao tiếp và nói chuyện với người khác như thế nào. Dạ, sau đoạn thứ 72, anh ghế đồ dùng chẳng nên sơ ý, kéo lê gây tiếng động, ồn ào. Cửa cũng chẳng cần chi mở mạnh, luôn kiểm soát hành động ôn hòa.
That is so that now it talks about how you have to sit, no? So how do you have to sit on the chair or the sit on the bed. So it's saying that you should be very alert when you are sitting. So this is your work.
Dạ, đoạn này thì nói về cách chúng ta ngồi ở trên là nói về cách chúng mình nói chuyện, ở đoạn này thì nói về cách chúng ta ngồi thì đối với việc ngồi thì chúng ta cũng phải nhẹ nhàng và điềm tĩnh, không làm những cái hành động gây tiếng động ồn ào. Dạ, thầy nói rằng có thể không nghĩ là những cái đoạn ý nghĩa này thì nó quan trọng lắm. Dạ, nhưng mà đôi lúc và những một số tình huống thì nó sẽ lại là quan trọng.
So this is your one. This is the sort of generation they do on our age. And this is the end of the one. This is the end of
Dạ, những đoạn như thế này thì không có quan trọng lắm và cũng không có khó lắm, cho nên thầy chỉ nói sơ thôi chứ không có giải thích nhiều ạ. Dạ, hai cái câu cuối đó là cửa cũng chẳng cần chi mở mạnh, luôn kiểm soát hành động ôn hòa. Dạ, đây cửa không cần chi mở mạnh như là lúc đóng mở cửa không có cần phải đập mạnh để kêu cái tiếng động, cái tiếng va lớn, mình không nên làm như vậy, chỉ cần đóng mở nhẹ nhàng thôi. Tăng sư control.
You have to control over your speech, your action.
Dạ, thì câu cuối là luôn kiểm soát hành động ôn hòa là luôn luôn phải kiểm soát lời nói của mình và hành động của mình. Đó là ý nghĩa của câu cuối là luôn kiểm soát hành động ôn hòa.
So, no, I think that normally I communicate my voice is not that soft. No, I speak quite loud.
Dạ, thầy nói là bản thân thầy lúc mà nói chuyện thì cái giọng của thầy không có được nhẹ nhàng lắm, lúc thông thường hay nói rất là lớn.
So when I kid, so some senior monks used to tell me that, that if I were the east of the monastery, people will know, even the people in the west side, they will know. Even I'm in the west side of the monastery, the people who live in the east side, they will know me. They can hear my talk. Yeah.
Thì lúc mà thầy còn nhỏ ở trong tu viện thì mấy thầy lớn thường hay nói rằng nếu mà Rinpoche đi qua hướng đông có nói chuyện thì mấy người bên phía tây của bên tu viện vẫn nghe, Rinpoche chạy qua hướng tây thì mấy người bên phía đông vẫn nghe được.
Yeah, so that is so maybe that because of the my voice when I talk I think that yeah very loud, I think yeah, because my team the debate they will have to speak a little bit loud, that might affect my communication. Yeah.
Thầy nói là bởi vì lúc mà đi học mà kinh điển phải tranh luận thì phải nói lớn tiếng, tại vì tranh luận phải nói lớn tiếng, cho nên có thể cái thói quen đó là bị ảnh hưởng, cho nên sau này thì lúc nào thì cũng nói lớn tiếng luôn.
So here it's saying that the more like a soft throat speak, so don't be like a speaker, relax.
Nhưng mà ở đây ở trong đoạn này thì nói chúng ta cần phải hành động ôn hòa, tất cả những lời nói hoặc là hành động nào của mình cần phải giữ thái độ ôn hòa, không nói lớn tiếng.
I still remember the one time, that's a very long back in the South India, one of the Theravadin temples.
Dạ, thầy nhớ một lúc ở Ấn Độ, ở Nam Ấn, thì lúc đó cái câu chuyện này xảy ra ở một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy.
I think that might be nearly 15 years back, I think 14 to 15 years back, if you want.
Yeah, đây là câu chuyện cách đây khoảng 14-15 năm về trước.
So one night I went out and I came back to the Theravadin temple. So then I was talking with some of my students. So just a late, some of my students came in the temple room. Then in the maybe it's around 9 or 9:30. So then I was talking and I'm laughing very loud. So what happened is the rest of the monks, who I think the temple is very quiet, and that the one monks who only went to the bath, many of the young monks, they came to see to me. They thought that something is very strange thing is happening. They just came to see from the window, and that they looked from the inside from the own window. No, there are lots of monks who came to see. No, when I was talking with students, they're laughing very loudly.
Dạ, thầy nhớ là lúc đó mà thầy đang nghỉ cái chùa Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì Lúc đó có người, buổi đó là buổi tối 9 giờ hoặc là 9 giờ rưỡi tối rồi, thì có người đến tìm thầy. Thầy đã nói chuyện, khi mà đứng ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng và lại cười lớn, thì mấy thầy khác ở trong các cái phòng khác lúc đó hình như đã đi ngủ rồi, thì bị thức dậy, cho nên đi mở cửa ra ngoài với lại vén cửa sổ ra xem bên ngoài có chuyện gì mà nói ồn ào với lại cười ồn ào.
So the next day, they told me that all the monks in that temple go to bed around 9 o'clock. So I came late, as around 9:30, and talking very loudly, laughing. So I thought that if I were the monk of that temple, I was the first one to kick me out from that temple.
Thì sau cái buổi sáng hôm sau thì thầy trụ trì ở chùa đó thì mới cho biết là mỗi tối các thầy trong chùa chính là để đi ngủ rồi ạ. Thì cái hôm đó Moshe đến chùa đã ở nhờ vài hôm, thì 9 giờ rưỡi tối thì mới đến nên nói chuyện lớn làm cho mọi người ai cũng nghe tiếng nói chuyện với tiếng cười hết. Thì Moshe nghĩ nếu mà mình là trụ trì của ngôi chùa đó thì chắc chắn là sẽ đuổi Moshe ra khỏi chùa đó ngay hôm sau.
So there was a Tibetan day, so one very famous controversial scholar. I really like that his books, the controversial scholar. I think he died around the 1940 or 50.
Thì thầy nhớ có một câu nói của một vị học giả người Tây Tạng rất là nổi tiếng. Thì vị đó qua đời vào năm khoảng năm 1940 hoặc là 1950 gì đấy.
So he said the one thing, he has a very bad habit of laughing very loudly.
Và vị học giả này thì cũng có cái thói quen xấu là cười nói rất là to.
So because of that reason, he was kicked out from the one monastery. Because of that reason, he was a many problem he got faced it. Because of the sometimes that she just laughed very loud, you know, without people don't see any funny, you know, and the people don't see any funny. You know?
Yeah, thì vị đó có một lần bị đuổi ra khỏi chùa là bởi vì cứ ăn nói lớn tiếng với lại cười lớn tiếng, thỉnh thoảng đang nói chuyện với người khác thì lại cười lớn. Tại vì tự mình thấy câu chuyện nó vui, nó mắc cười thì mình cười, nhưng mà cho dù người khác không có thấy cái câu chuyện nó buồn cười thì vẫn không có quan tâm, vẫn cứ cười thôi.
So he said the very interesting thing is he said that which he having the habit of the laughing loudly, he is sure that now in the next life he will be kicked out from the Buddha's pure land because of this habit.
Yeah, thì vị đó nói rằng tại vì cái thói quen cười nói lớn tiếng của mình, cho nên đời sau nếu mà sinh lên cõi tịnh độ của Phật thì chắc chắn cũng bị Phật đuổi ra khỏi tịnh độ thôi.
Now, so that's why for me sometimes I feel that because of my habit of the laughing loudly, talking loudly, my future life I feel like I will get a special seat in the Buddha's pure land.
Yeah. Cho nên thầy cảm thấy là bản thân mình cũng có cái thói quen cười nói lớn tiếng như vậy, nên đời sau nếu mà có lên đến tịnh độ thì chắc cũng bị như vậy.
Yeah. Anyway, so that thing. Yeah. So in the monastery, all the kids, you know, sometimes they make a lot of the mistakes, you know, but the teacher are the very strict with the kids, you know, in monastery. But I always laugh, you know, whenever they make some mistakes, you know?
Ở trong tu viện hiện tại thì thỉnh thoảng có các chú tiểu có lỗi, thì các thầy ở trong tu viện vẫn phải phạt, vẫn phải dạy các chú tiểu, nhưng mà những cái lỗi đó lỗi của trẻ con nó đôi lúc cũng rất là buồn cười, cho nên Rinpoche chỉ nhìn và cười thôi.
Yeah, so anyway, so that's the thing, but here you don't laugh loudly, so the talk don't loudly, so for me, so I feel like when you're laughing loudly, talking loudly, that's I become like a habit, and I feel that's quite good, no? So when you laugh loudly, I think it will create a lot of the positive, I mean, the environment and the positive energy, no? So that's a feel that, yeah.
Dạ, ở đây thì khuyên chúng ta rằng đừng không nên nói chuyện lớn tiếng, không nên cười nói lớn tiếng. và giữ luôn cái luôn giữ cái phong cách ôn hòa. Mà thầy lại nghĩ rằng đôi lúc trong một số tình huống mình cười lớn tiếng thì nó sẽ tạo được cái năng lượng rất là vui vẻ, rất là tốt cho cái cuộc nói chuyện, nên đôi lúc đó cũng là một cái thói quen tốt chứ không hẳn là xấu. Luật.
Ok, tao đi giờ là đi rồi, chung quyền bảo đảm quá, chú chờ chỉ lo chung quyền thảo đó.
Giờ sang đoạn thứ 73.
Ok, nó để mong lâu đó. Chú chờ chỉ lo chung quyền là đoạn mê chấp chú đôi, ông bảo đối với thân đối với thư vệ tạo được thị sinh chị.
Dạ, sang đoạn 73, chim săn cá mèo rình trộm cắp, đi đứng rình rập chẳng gây ồn, muốn thật sự thành tựu ước nguyện hãy luôn như Phật xét tận tường.
Here it talks about the trigger kingfisher, right? Chila diremedua, cat, and the robbers, right?
Dạ, ở đây nói về ba thứ là chim săn cá, mèo, con mèo, nó rình mồi với lại trộm cắp.
So here he talks about the mainly he talks about the three things, robbers and the kingfishers and the cat. When they want to attack on the prayer, they will get the fully focused. So it talks about the whatever the, your goal or the whatever you want to do, you have to get the full focus on it. Yeah.
Yeah, ở đây nói về chim, nói về ba loại là săn cá, mèo với lại trộm cắp. Thì cả ba loại này thì khi mà muốn săn con mồi hoặc là muốn tấn công vào cái đối tượng của mình thì rất là tập trung cao độ. Nên câu thứ hai là đi đứng rình rập chẳng gây ồn, nên với ý nghĩa là nói là nếu mà chúng ta muốn làm một công việc gì muốn thành công thì cần phải có sự tập trung cao độ như thế. Los
drum này chắc chắn rồi, sự đảm bảo là drum này và chân nó đủ rồi quá, không có gì xảy ra.
Dạ, ở đây chẳng gây ồn mà ở cuối chẳng gây ồn ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải tập trung cao độ vào công việc của mình, không gây bất cứ một cái sự sao lãng động tĩnh nào cả. Los.
So in the Japan, the center of the Japan, near the Osaka, this place called Kyoto, where they have a lot of the Japanese old temples.
Dạ, ở một vùng trung tâm của Nhật gần Osaka thì có một vùng có rất là nhiều chùa ở bên Nhật. Los.
Kyoto temples and the most of temple they are having the also they are having the small stones, no, they lay the stones. So I asked the temples the people that why they have a lot of the stones. They told me very interesting story. Ancient time in the temple, whenever the thieves comes, when they walk on the stone, they will make the noise and they know they are the thieves coming. Yeah.
Thì ở mấy cái chùa ở đó, vùng đó là vùng ở Kyoto có rất là nhiều chùa, thì ở trước chùa có cái bãi đá, cái sân mà đi mà có rải đá nhỏ, thì lúc đó thầy đến thì thầy hỏi các vị thầy trụ trì cái chùa tại sao phải trải đá khắp sân, thì các thầy trụ trì nói đó là truyền thống xưa của Nhật, khi mà có trộm đến đi trên cái sân đá đó thì sẽ nghe tiếng động ở trong nhà sẽ biết là có trộm.
So here it's saying that you have to move the without sound, and even the Buddha did it himself. Mainly, it's not talking about that point. Here it means that you have to bring the full focus on your goal. Thus, even the Buddha did that. Whatever his goal, he fully focus on that.
Yeah, ở đây nói rằng đi đứng rình rập chẳng gây ồn. Muốn thật sự thành tựu ước nguyện hãy luôn như Phật xét tận tường. Có nghĩa là muốn nếu mà chúng ta muốn thật sự mà làm thành tựu công việc gì của mình, ở đây chính là việc mình tu hành để thành Phật, thì chúng ta cần phải tập trung hoàn toàn vào việc của mình, chứ không phải là nói rằng Phật phải giống như Phật đi đứng không gây ồn hoặc là đi trên đá đó không gây ra tiếng động thì mình cũng phải làm như vậy. Không phải ý nghĩa như vậy. Ở đây ý nghĩa là chúng ta cần phải tập trung vào công việc của mình, không để bị sao lãng. Los.
So that's why when we talk about the goal, you don't have to bring such a big goal. Even you can have a many small goals.
Pardon me.
When we talk about the goals, no, you don't have to think about one big goals. You can have a many small goals.
This is goal to purpose.
Goal. Niu.
Long chi. Dạ, cho nên ở đây khi mà nói thật sự thành tựu ước nguyện này của mình chính là cái mục đích, cái cái mục tiêu mà mình cần đạt được. Khi mà mình muốn có một mình đặt cái mục tiêu của mình đó thì mình không cần phải phải đặt ra một cái mục tiêu quá lớn, mình chỉ cần đặt ra những cái mục tiêu nhỏ nhỏ theo sức của mình, rồi mình tập trung vào đó để mình làm cho xong.
So just like a day, no? Day you can make your goal. No? So like me, after the class, I will eat the dinner, then I will walk around the 40-50 minutes. That's my goal. No? So I will have to focus on it. No?
Yeah, cũng cho nên là chúng ta có thể đặt ra những cái mục tiêu ngắn hạn cho mình, giống như là hôm nay mục tiêu của ngày hôm nay của thầy là hôm nay là sẽ dạy học xong rồi sẽ ăn tối và sau đó sẽ đi vài vòng kinh hành, thì mình tập trung vào những cái việc tập trung vào những cái mục tiêu ngắn hạn của mình để làm cho xong và nó hoàn tất.
Because of the COVID this year, I think the whole maybe 8 or 9 months I was stuck in my monastery in Nepal. So I couldn't make any plan or goal. Now only daily plan I'm making. Okay, I will wake up, I will eat the breakfast, and I will walk, I will do exercise. This is my plan, now, my goal. I'm focusing on that mostly now.
Yeah, bởi vì dịch bệnh năm nay cho nên thầy không có làm được một cái kế hoạch nào để có tiến triển nhiều ạ. Cho nên 8-9 tháng nay thì bị kẹt ở trong tu viện. Cho nên thầy đặt ra những cái kế hoạch, những cái mục tiêu nhỏ nhỏ cho mình. Mục tiêu cho mỗi ngày thôi, mỗi ngày thức dậy ăn sáng xong rồi dạy học rồi rồi lại đọc kinh, đi kinh hành vân vân và tập thể dục, chỉ có những cái mục tiêu đơn giản và nhỏ nhỏ như vậy. Yeah.
So like a semi quarantine in the nearly 8-9 months, no more than 9 months in monastery, in my room and yeah.
Dạ, yeah, thầy nói là mấy tháng vừa qua thì cũng giống như là một cái đợt phong tỏa đối với thầy. Thầy chỉ có ở trong tu viện thôi, chỉ có ở trong phòng thầy, xong đi ra ngoài bên công viên của tu viện một tí, rồi lại đi vào. Đến hơn 9 tháng rồi. Plus.
But the one thing is very fine, no? I have a very good rest. No?
Nhưng một điều rất là hay là thời gian vừa qua thì có được cái sự nghỉ ngơi rất là tốt và có được những cái thời gian nghỉ ngơi tốt. Plus.
One point is a really very sad, no? So because this is one nearly the 1 year of the human life, no? I cannot make any productive of this my time, no? So nearly 10 months. There's no any productive result of this my time. 10 months of my life really gets a time, no? Just losing the time, no? Mm-hmm.
Dạ, nhưng mà một mặt khác thì cũng không hay, đó là suốt gần 10 tháng, 10 tháng cũng giống như là gần 1 năm của một đời người, thời gian đó không phải là ngắn, thì trong khoảng thời gian đó lại không làm được gì cả, không có kế hoạch, không có thực hiện được việc gì cả. Los.
So yeah, anyway, so that's the thing, so that it's saying that we have to look at the goal and the focusing on the goal, as the Buddha did exactly that, no? So that's why you can set up the goal. So the goal, one morning you got wake up, you can make the schedules of the daily schedules, what you will do, then you can focus on it. Or maybe you can make a very goals of the years, what you are going to do, and the months plan, you make plan it, then focus.
Dạ, yeah, cho nên ở đây nói rằng muốn thành thật sự thành tựu, nguyện hãy luôn như Phật xếp thần tường. Có nghĩa là chúng ta hãy đặt ra những cái mục tiêu của mình và chúng ta xem xét rõ mục tiêu đó, tập trung cao độ vào những cái mục tiêu đó và cố gắng hoàn thành. Hãy luôn tập trung vào cái mục tiêu của mình giống như Phật, luôn tập trung vào những gì mà Phật làm.
So in the Muslim they have a very good that in their life they have the plan whether once you born. Who are the Muslim, they always need a plan, like a going to the holy places. In their life, they have to go in the once, twice, that they must have to go. So they already plan according to that, Muslim people. Some people, they will try to save the money for that, or some, they will also plan for it, no? They have to go in the Saudi Arabia, no? In the once in the life, they must have to go Muslim. So they will also always say they will have the traveling plan, no? They, that's quite good, no? So, yeah.
Yeah, đối với lại người đạo hồi thì họ có những cái mục tiêu ở trong cuộc sống của mình. Những cái kế hoạch đó là họ muốn đến những nơi thánh tích. Bởi vì đạo hồi có vài nơi thánh tích thì họ muốn đến những nơi thánh tích đó ở Ả Rập trong ít nhất là một hoặc là hai lần ở trong đời, thì họ làm việc và họ tiết kiệm và họ thu thu xếp thời gian để họ có thể thực hiện được những chuyến đi đó đến Ả Rập. Thì trong một đời người, nếu mà mình có được những kế hoạch và những mục tiêu như vậy thì rất là tốt. Đối với người đạo Hồi thì họ đã có sẵn những cái mục tiêu cho mình.
Yeah. So that's like that. So you can so here them you can make a plan or something like a goal, no? So in the life. So that yeah, so then you can focus on it, yeah.
Yeah, cho nên trong cuộc sống của mình thì mình nên làm ra cho mình những mục tiêu và những kế hoạch, và mình hãy hướng về cái mục tiêu đó và tập trung để mình hoàn thành mục tiêu mà mình đã đặt ra. Sau đoạn thứ 74 mà ai khuyên lời ích lợi không sai, tinh thông nhắc nhở và động viên sẽ cung kính đón nhận chân thành, luôn là học trò cho tất cả.
Now you also you have to know the very how to talk very nicely, right? No.
Dạ, ở đây câu đầu là ai khuyên lời ích lợi không sai, thì đối với lại việc mình khuyên nhủ người khác thì cũng cần phải hiểu, cũng phải biết cách nói chuyện như thế nào để cho nó ôn hòa và để cho có lợi.
And also it's important to give the right advice to the others.
Dạ, và đồng thời cũng phải biết cách làm sao để mình chuyển tải được những cái lời khuyên có lợi cho người khác.
So also people who tells you the right advice, always you have to follow.
Hoặc là có ai đó khuyên lời ích lợi cho mình thì mình cần phải cân nhắc và mình hãy làm theo. Nếu như lời khuyên đó là đúng và có lợi thì mình hãy làm theo.
Sometimes it's very important when someone give you the advice or talks, you have to rethink about it. Sometimes we don't rethink about, you know, someone whatever they talks with you, you know?
Trong cuộc sống đôi lúc mình cũng phải cân nhắc những lời khuyên của người khác. Thông thường theo thói quen thì ai khuyên gì mình cũng không nghe, mình cứ làm theo ý mình, nhưng đôi lúc trong một số tình huống mình cần phải cân nhắc lời khuyên của người khác và mình phải suy nghĩ lại chân thân mình. Los.
Sometimes we'll come with a very immediate judgment, no? After listening to talk with others, we'll come with an immediate judgment. So that's why he's saying that we should not have make any immediate judgment. So we have to listen to the others, whatever to talk, to talk. Then we have to rethink about it.
Cho nên đôi lúc có người khác khuyên mình điều gì đấy, mình lại không nghe, mình phản ứng lập tức và mình gạt bỏ lại những cái lời khuyên đó, thì điều đó là không nên. Ở đoạn ở đây khuyên chúng ta rằng đối với ai có khuyên mình lời nào ích lợi thì mình phải cung kính đón nhận chân thành, luôn là học trò cho tất cả, cũng như là chúng ta cần phải suy nghĩ và cân nhắc lại những lời khuyên ích lợi của người khác.
So this is what the important thing is, that the to get the advice on the people talks here, the main advice is you have to listen carefully. That's what you are doing, listen carefully. So that's why the every teaching Buddha always says listen attentively, you know?
Cho nên khi người khác khuyên mình thì điều mình còn làm đó là phải lắng nghe thật là chú tâm. Thì khi mà lắng nghe chú tâm đó, mình mới có thể suy nghĩ và mình cân nhắc được cái lời khuyên của người khác. Trong các thời pháp mà Đức Phật dạy cho để học trò thì lúc nào cũng có một cái câu Đức Phật là nói rằng từ đây thì Như Lai sẽ nói rõ, cho nên các ông hãy chú ý lắng nghe. Lúc nào Đức Phật cũng khuyên là phải chú ý lắng nghe.
So Buddha always tell that the listen attentively. That's a very important point. Sometimes we don't listen that attentively, so others won't. Sometimes that time that we will miss. So we cannot understand the others' view very correctly once we don't listen to the others.
Cho nên lúc Đức Phật khi mà ngài giảng pháp thì lúc nào cũng nói đệ tử phải chú ý lắng nghe. Vì chú ý lắng nghe rất là quan trọng. Nếu mà mình chú ý lắng nghe thì mình mới có thể hiểu được người khác đang nói với mình điều gì hoặc là khuyên mình điều gì, và mình mới có thể tiếp nhận và mình mới có thể suy nghĩ rõ được về cái lời khuyên đó. Los.
Outside this,
Dạ thầy nói là thầy vừa mới đi vào trong, tại vì ngồi phía bên ngoài bây giờ trời đã lạnh rồi.
Dạ thì em là nói là nó mà tôi chỉ có test xong thôi thì chắc đó.
Dạ hôm nay bên ngoài trời đã trở lạnh, khá là lạnh rồi, cho nên bây giờ thầy đi vào trong.
After home now, okay, now few days,
Dạ thầy phải ở trong còn ở trong thêm vài ngày nữa.
okay. So that's why the deep Padonezu, it's very important to learn as to how to listen for the other. Sometimes, especially when you are in the family, when you get too close, sometimes you cannot listen. So that's a very important expression. When you get too close, sometimes you will, when the people are talking something, suddenly you will cut the people's word, no? So you will suddenly, immediately, you will jump at the people without giving the time to finish their what they want to talk.
Và đôi lúc trong gia đình chúng ta lại không có lắng nghe người khác nói, nhưng vì mình quá thân thiết với nhau rồi, cho nên mình nghĩ là mình hiểu người khác, nhưng cho nên mình sẽ không có lắng nghe được người khác nói hết ý. Đôi lúc có nhiều người khác nói mình một câu chuyện hoặc là khuyên gì đối với mình thì mình lại nhảy vào giữa chừng và mình cắt cái ý đó và mình đưa ra cái nhận xét của mình. Thì đó là bởi vì đã quá thân rồi cho nên mình sẽ có những hành động như vậy.
What is it about that? Chiwa lang ye de se de che reshi ku ve chiwa lang se de chiwa lang lang de ma zhe zo ya bu chen ye wu yo ba.
Dạ, cho nên ở đây sẽ câu thứ ba sẽ cung kính đón nhận chân thành. Ở đây khuyên chúng ta là phải đón nhận chân thành những cái lời khuyên của người khác.
And especially when you told something and that they once really you promise to do something, then it's very important to carry on that promise. But first you agree and you will say do this and that. If you just say that you will do, then later on if you don't do it, that's not the right way when you're communicating with the people. So,
Và lại có những trường hợp là nếu mà mình có lời hứa, mình nhận lời với người khác là sẽ làm điều này điều kia thì mình cần phải cố gắng ghi nhớ và mình phải theo đuổi cái việc làm đó cho đến khi mà hoàn tất thì đó mới là việc nên làm. Nếu như mà mình cứ theo cái tùy hứng, mình nhận lời làm việc này việc kia mà cuối cùng mình lại bỏ ngang thì đó không phải là một việc làm hay.
so this is my experience first time when I come to Vietnam. First time, I think 2010, isn't it? 2010. Then I left in the 2011 February or some yeah.
Dạ thì đó là một cái kinh nghiệm của thầy khi mà lần đầu tiên thầy đến Việt Nam. Thầy đến Việt Nam vào cuối năm 2010 và khoảng tháng tháng 2 năm 2011 thì rời khỏi.
And then before leaving, I talk about making the website, no? Isn't it fun? Thằng bút rồi á, making the website
Đâu.
and the few came and the yeah, five or six people, isn't it? Came and
Yes.
later on, only one or two people left it. No rest of them, they all disappear without doing the making the website.
Yeah. Lần đầu tiên thầy về thầy nói thầy muốn làm một cái trang web để dạy pháp thì lúc đó thì thầy mới nói ý tưởng thôi, có rất là nhiều người nói với thầy là sẽ làm, sẽ nhận trách nhiệm, tới 5 6 người nhận trách nhiệm, nhưng khi mà thầy rời đi rồi thì không còn ai hết, chỉ còn lại có một hai người luôn.
So that's why it's important to remind yourself not only when you talk with others, also to remember that the things that what you promise others, that's also very important.
Dạ, cho nên điều quan trọng là không phải với cái tình trạng với cái thái độ chân thành mình nói chuyện với người khác, mà cái thái độ chân thành này cũng phải giữ ở trong lúc mà mình có cái lời hứa với người khác thì mình phải nhớ và phải cố gắng theo đuổi để hoàn thành cái việc mà mình đã hứa với người khác.
My case is really when I tell the people I will do that, sometimes I forget. So that's why I always tell the people to remind me.
Và đôi lúc thầy có hứa với người khác nhưng mà cái tính hay quên thì thầy luôn nói với người khác là hãy nhắc tôi về những việc đó.
Remind me, because otherwise when I tell something to, I will do that, but sometimes I forget, no? So I always ask them to remind.
Cho nên đôi lúc thầy có hứa với người khác sẽ làm điều này điều kia, nhưng mà do tính mình quên, tính thầy hay quên, cho nên thầy luôn nhắc mọi người là phải phải nhắc lại thầy những việc đó. Los.
Ok, so there wa. That the order wa. Then da me tin bene jo me jo ku ve che du gewar so so che jo bar cha go so wa.
Dạ, sang đoạn thứ 75 ạ. Với những lời nói điều tốt đẹp, khen ngợi rằng nói điều thiện lành. Los.
Ne wa me wa tham je la gewar so che jo bar cha wa.
Dạ, với những lời nói điều tốt đẹp, khen ngợi rằng nói điều thiện lành. Los.
Gewar so che chona yakwa chi lao so na yakwa lao so la de lao go yo ba.
Dạ, thì khi mà mình nói chuyện với người khác, người khác có nói điều gì hay thì mình phải khen người khác rằng là nói rất là hay. Los.
It's an important point is that when people told the right thing, then you have to say, oh, you said very right. But if people did, if you feel that it is not right, then you don't have to say that, that they said right.
Cho nên khi mà mình nói chuyện với người khác đưa ra một cái lời nói hay hoặc là đưa ra một cái lời khuyên nào hay thì mình phải khen lại, điều nói điều đó rất là hay, điều đó là tốt, mình cần phải khen ngợi như vậy. Còn nếu như mà mình không nghĩ đó là điều hay hoặc là mình không nghĩ đó là điều tốt thì mình không cần phải khen.
Đúng không?
Tiếp theo là khi thấy việc phát sinh công đức, tán thán và hoan hỷ cùng vui. Los. Dạ, tán thán có nghĩa là khen ngợi người khác làm một công việc rất là tốt. Ví dụ khi thấy việc phát sinh công đức, như là khi thấy người khác làm một điều có công đức, hoặc là khi thấy người khác làm một điều tốt có lợi cho người cho mọi người, thì cần phải khen ngợi hành động đó. Ồ, anh làm một việc rất là tốt, mà làm việc rất là thiện. Los. Dạ, cho nên điều này rất là quan trọng, bởi vì khi thấy một người khác làm một công việc tốt vì có công đức hoặc là có lợi cho mọi người thì mình phải tán thán là khen ngợi đó là một việc làm hay, một việc làm đúng, một việc làm có ý nghĩa. Thì nếu mà tán thán như vậy sẽ khiến người kia có thêm động lực, có thêm niềm vui và sẽ tiếp tục làm những việc tốt nữa, cho nên điều này rất là quan trọng. Los. Dạ, sang năm 76, âm thầm khen ngợi những hành lành, khen ngợi rồi tiếp tục khen ngợi hành lành của mình được nhắc đến, hãy suy xét để biết hành lành. Los.
Gewar sung she khar lam to ve dam ke la. Karum che. Gewar sung she jobar cha se ch me do ne par me va tham che la gewar sung she.
Nói điều thiện lành.
Đi khan de la go ra.
The this is good saying. Well said.
Well said, right? So one thing, we are some mango lam na pimpa jong occasion ni ke jo zo ma ta ne mango shi ni ma.
Yeah, thầy nói rằng cái câu là với những lời nói điều tốt đẹp, khen ngợi rằng nói điều thiện lành, thì khi mà người khác vừa nói một câu mình là câu hay thì mình khen là nói hay quá, thì cứ khen hoài thì cái câu chuyện của hai người nó qua nó lại sẽ chẳng bao giờ kết thúc được, tại vì mất nhiều thời gian.
So someone when really when you communicate, sometimes people go beyond of the the time, no? So they talk, no? So if you still don't keep on the same, well said, they will not stop, no? They will keep the continue, no?
Đối với một số người khi mà người ta nói điều gì đó hay ấy, mình khen là ồ nó hay quá thì người ta lại có động lực, người ta lại nói tiếp, thì mình càng khen người ta lại càng thích, người ta lại càng nói tiếp thì sẽ nói hoài không bao giờ chấm dứt được. Cho nên là thầy nói rằng cái chuyện này mình chỉ nói lúc nào cần thiết thôi à. Và khi thấy việc phát sinh công đức là mình thấy người khác có làm được việc tốt, việc có ý nghĩa, có lợi lạc cho nhiều người thì tán thán là mình khen ngợi, đó là việc làm hay, việc làm đúng đắn, và hoan hỷ cùng vui, nghĩa là bản thân mình cũng vui với lại việc có ý nghĩa đó.
Okay, so maybe today I thought maybe I'll leave for the question answer sessions. Okay, so if you have any question, you can write down. Okay.
Dạ, thì hôm nay thầy sẽ dừng ở đây à, và phần thời gian còn lại khoảng thì thầy sẽ cho một phần hỏi đáp và thì thầy hỏi là đạo tràng mình nếu mà có ai có câu hỏi nào có thể gửi lên thầy sẽ trả lời à.
If you have any questions, you can raise the question. You can write down the question. Okay.
Dạ, nếu mà có ai có câu hỏi thì mình có thể gửi vào phần tin nhắn à.
Phong đàn đó đi gom cái report thì đoàn đi cái này đi cho nó chỉ tay cái tay cái chàng ấy đàn đó ta thu mình đồ report cho rồi mình khai chơi gom đồ cái này chơi được rồi
Là xuống chứ.
ta này nó lên chỉ cái chơi chơi
Là xuống chứ.
rồi à ta muốn tôi chụp cái cho nó chụp cái nó chụp chi làm nó được không
Dạ, thầy nói nếu mà có ai có câu hỏi mình có thể mình viết câu hỏi mình gửi lên nè.
Yeah, so I'll leave for the some time for the question answer session. So if you have any question, you can write it down. Okay.
Dạ, phần thời gian còn lại buổi hôm nay thầy sẽ trả lời câu hỏi. Thì nếu mà có ai có câu hỏi mình có thể nhắn tin mình gửi câu hỏi lên nè.
Yeah, you need to remember.
Dạ, thầy hỏi là mình không có câu hỏi hả?
Yeah, that's what you said, phone to order.
Launch. Dạ, xin thầy hướng dẫn ấn cúng mandala và nếu con muốn thực hành cúng dường mandala ngắn trong phần 2 của 7 phần cúng dường có được không? Can you show us how to do the mandala offering mudra?
Okay, so they will do in the next time, yeah.
Dạ, thầy sẽ hướng dẫn.
But it's just only mudra, isn't it?
Yes, only mudra.
Right, yes, yeah.
Dạ, đây là ấn cúng dường
Maybe
mandala.
that is a very, very, I mean, the common, no? Maybe you can ask in the deep card, no? People, many people know it, no?
Dạ, cái đây là ấn rất là thông dụng cho nên nếu mà hỏi ai trong tiếp ca thì chắc cũng sẽ biết rồi.
Okay, then the second question, no?
There's a question in English, Mishin. When talk about right speech, we
Anh
speak
đi
to
con đi 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 con
and the Tiwa Mare Mishin, the thời gian nếu bà cha rồi mình ta go nãy cái tu rồi mình ta ngã làm mồm chặt nào nào
Now that when we talk about the right speech, so when you come to the truth of point, that if people are feeling the disagree or the unpleasant, then you don't have to talk about that point. Yeah.
Dạ, thầy nói rằng trong cuộc nói chuyện nếu mà có những cái điều bất đồng ý kiến á, thì không có cần phải nói thẳng vào cái những cái điểm đó, tại vì khi mình càng nói thêm thì lại càng bất đồng thêm. Do we need to receive the transmission of the mudra to practice?
No, you don't need that.
Dạ, thầy nói là câu hỏi là có cần phải được thầy truyền ấn mandala không, thì thầy nói là không ạ, à. Mình cứ thực hành là không cần phải truyền ấn đâu ạ.
So you can just practice the whenever you feel to do the mandala offering, no?
Dạ thì đó là cái ấn đó là ấn cúng dường mandala, cho nên lúc nào mình cúng mandala thì mình sử dụng ấn như vậy, không cần phải truyền. Rồi.
Dạ. Thế nên xem bắt được không được
chưa? Mình chú ý xong.
Dạ, dạ. Okay, so yeah, so today the maybe so what will we do is that okay, now I will leave for the 1 week for the one like a homework. Yeah.
Yeah, bây giờ thầy sẽ dành ra một tuần nữa cho mình làm bài tập về nhà.
Normally in the this week, so as we mentioned that this chapter, what you have to do is that this week you try to make the plan of the everyday. Okay, so plan and the yeah.
Dạ, yeah. Cho nên trong tuần này mình hãy làm kế hoạch và mình hãy làm những cái mục tiêu cho mình để mình tiến hành. Được.
Yeah, so that's me. Yeah, so make the plan and the goal you set up, okay? Just a one day goal or the whole day plan you set up and then you have to do that, okay?
Yeah. Trong mỗi ngày đầu buổi sáng thì mình hãy làm ra mình kế hoạch là trong ngày hôm đó mình sẽ làm gì và mình sẽ tiến hành như thế nào, rồi hoàn ngày hôm đó mình hãy tập trung vào cố gắng mình hoàn thiện cái kế hoạch đó của mình. Los.
This is like how you can focus on your plan or goal. Okay, that's you can set up. Okay, maybe day to day morning you wake up and you think that today you will make this food or that food, or you will go walk or like exercise, whatever you think, and then you can focus. Then you can, yeah, so then you can make the plan for the week later. Then you can plan for the whole year like that, okay? And also, most important thing is here to make the plan for the practicing the Dharma, okay? You make the plan and the time to get the practice the Dharma, okay?
Dạ, chúng ta có thể sáng thức dậy thì mình lập kế hoạch là hôm nay mình sẽ nấu món gì, mình sẽ làm những việc gì ạ? Thì để mình dần mình làm quen với việc là mình tập trung vào cái kế hoạch và mục tiêu của mình. Sau đó mình có thể mình lên kế hoạch một số cái công việc khác trong cuộc sống của mình. Hoặc là mình lên kế hoạch để mình thực hành pháp, mình dành bao nhiêu thời gian ở trong ngày hoặc là trong tuần để mình thực hành pháp và mình sẽ thực hành những pháp như thế nào, thực hành với cái mục tiêu như thế nào, vân vân. Mình tập để lên kế hoạch cho cái việc tu tập của bản thân này.
Okay, that's a plan. Okay. So now the another question is red one. It's like having a from the indicated law, the Chuan law, and the meditation. Hmm?
He said that he's having a goal to complete a professional course. But friends and people say that it can that he would not make it. He would not finish it. So what is your advice to this situation?
So when you have to complete a professional course, first you have to ask yourself whether you really want to do it or not.
Dạ, có câu hỏi ở đây là có cái mục tiêu để đi theo học một cái khóa học nào đó, nhưng mà bạn bè hay người thân thì nói là không có làm được đâu. Thì hỏi Rinpoche khuyên như thế nào, thì Rinpoche nói rằng đầu tiên mình cần phải hỏi bản thân mình là mình có muốn tiến hành, mình có muốn làm điều đó hay là không. Được.
So you are wish or not? Now the first question ask yourself. Second thing is you can do it or not. Two questions you have to ask yourself. Once you feel that you want, you wish and you want, and the second that if you feel you can do it, just do. Because the friends and the who are telling you you cannot do it, if you ask that the why you cannot do it, your friend's answer will that they cannot do it. Once they cannot do it, they feel that everyone cannot do that.
Yeah, cho nên mình phải hỏi bản thân mình hai câu hỏi đầu tiên là mình có thật sự mình muốn và mình mong muốn cái điều đó hay không. Thứ hai đó là mình hãy xem xét cái khả năng của mình là có thực hiện được hay là không. Nếu mà cả hai đều trả lời là có thì mình hãy cứ tiến hành cái công việc của mình thôi, không cần phải băn khoăn gì hết. Người khác nếu mà nói rằng mình sẽ không làm được là đa số các trường hợp là bởi vì họ nhìn cái việc đó, họ thấy việc đó khó, bản thân họ không làm được cho nên họ khuyên người khác là không làm được. Nên Ở cái tình huống này thì mình hãy chỉ hỏi bản thân mình mà thôi. Mình trả lời được hai câu hỏi là mình có muốn, có khả năng hay không. Nếu mà có thì mình cứ tiến hành. Rồi.
Yeah. So that's why the who says that you cannot do it, who says that you cannot do it mainly because they cannot do it, so they think that everyone cannot do it.
Yeah, bởi vì có những người người ta thấy cái việc khó bản thân mình không làm được, cho nên thông thường người ta sẽ khuyên người khác là đó là việc khó, người ta cũng nghĩ là người khác sẽ không làm được. Los.
This is one very interesting saying. The most happiest moments is the when you success the something that the people say that you cannot do it.
Thì có một cái câu đầu tiên đó là cái khoảnh khắc mà hạnh phúc, cái hạnh phúc mà vui nhất đó là mình thành công được điều gì đó mà trước đó người khác cho rằng mình không thể làm được.
So that's why when you have the will and when you have the will to do, wish or joy to do it, and you feel that you can do it, definitely then you can do it. Most important thing is you should have joy and happiness to doing things. Yeah.
Cho nên khi mình đã có mong muốn và mình đã có được cái thôi thúc, cái động lực để mình làm, và mình thấy là mình có khả năng làm được chuyện đó, thì chắc chắn là mình sẽ thành công thôi. Điều quan trọng là đối với lại cái mục tiêu, cái công việc đó, mình có muốn hay là không, hoặc là mình có thích hay là không. Được.
Yeah, that you are in the from Vietnam kia thì lo sẵn cho
lo sẵn. Dạ, trong phần một của bảy phần cúng dường thì con thực hành quán tưởng lễ lại bằng tâm rồi có cần phải tụng các phần tán thán kính lễ không? Dạ, cái này là nằm ở trong cái nghi quỹ hay là chỗ nào ạ?
Michi cái chỗ mong mà tia, Michi cái chỗ đấy là thiệt phong, Michi bao giờ chỗ đấy chỉ như chỗ này là như chỗ xem bao lần rồi
sao? À, lâu rồi. Dạ, khi con mất động lực về học, không muốn học nữa thì cha mẹ khuyên con làm sao? So when my children lose their motivation to continue their education, so what should I advise my children?
Lose what?
The motivation, the inspiration toward studying.
Then you, this is very important to give the right, I mean, the motivation to the children. Okay. Mm-hmm.
Dạ, có câu hỏi là khi con cái mất động lực về học và hành đó, thì không muốn học nữa, thì cha mẹ khuyên con như thế nào, thì thầy nói là cần phải khuyên như thế nào để tạo động lực cho con cái nó học hành trở lại.
So like when your children when you're not studying well, most of the parents, what will they do?
Dạ, khi mà con cái trong nhà không có học tốt thì đa số cha mẹ sẽ làm gì? Luz.
What will they do is that they will show the poor people, jobless people, and they will tell the children to look, if you don't study very well, you will become like this jobless and the poor people. That is the normal parents.
Thông thường có một số cha mẹ sẽ chỉ cho con cái những người nghèo khó, những người cơ nhỡ ngoài đường ạ. Nói rằng bây giờ nếu mà không học tốt sau này cuộc sống sẽ khổ như vậy, cho nên đó là cái cách thông thường mà cha mẹ thường hay làm.
This is not the right way to motivate the children. You have to show your children, the poor and the jobless people, and tell your children that if you study well, you can help these poor people and jobless people.
Đó không phải là cái cách đúng mà nên dạy con à. Thì cách đúng là mình hãy chỉ những người mà khốn khổ ở đường, mình nói là nếu mà con học tốt thì sau này con sẽ giúp được những người đó.
When I was very young, I mean the young and the when I was one time I was not sleeping, then I was study. I want to be like a Google of the Buddhism. I don't sleep and I study and I do a lot of the things in Buddhism. So then I felt very sick. That time I was age of around 21 or something, very young age, yeah, 21, 22, yeah.
Dạ, lúc thầy khoảng 21 tuổi thì lúc đó thầy muốn trở thành Google Phật học, muốn học tất cả những gì trong Phật học. Cho nên đã thức khuya và đã rất là nhiều thời gian, kể cả không ngủ để học lúc đó thầy khoảng 21 tuổi. Nhưng mà cuối cùng cũng không có làm được. Luật.
Then my father gave me the one very good advice in that time, really. Yeah.
À, lúc đó mẹ của thầy đã có một cái lời khuyên rất là hay cho thầy.
So my father told me that Rinpoche, for my brother, he told me for my brother, he's studying is something like the history, and he passed the college and he applied the job and live the life. That's the his thing. Rinpoche, for you, Buddhism is that you have to not study and the complete in a few years. You have the whole life to study. Your life is for the Buddhism, no? The Dharma. For my brother, just for the few years, study and complete and get degree and apply the job and just live his life, no? Start to learn something for the life. So really that opened my eye. So I thought my whole life I have to study the Buddhism for Dharma, yeah.
Lúc đó mẹ của thầy nói rằng là thầy có một người em nữa thì nói rằng em của thầy học một cái trường ở bên ngoài, ở ngoài đời ạ. Thì cái trường nó chỉ cần học mấy năm thôi rồi có được bằng cấp rồi sẽ đi làm, như thế là xong rồi. Nhưng mà còn Phật học thì không giống như vậy. Phật học cần phải học cả đời, cho nên không có cần phải vội vã gấp rút mà đặt ra cái khoảng thời gian cho mình. Nên nếu mà Rinpoche theo cái con đường muốn học Phật pháp thì phải xác định là mình cần phải học cả đời. Nên lúc đó cái lời khuyên này đã giống như là mở mắt cho thầy, và thầy biết rằng cái con đường của mình là cần phải học đến cả đời, chứ không phải là cứ trong một khoảng thời gian học hết được.
Second thing is that when you trying to get to motivate to study, you need to create a very good environment in your place. Asking the children to study and you just yourself watch the television, impossible.
Điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải tạo ra môi trường cho con cái. Nếu mà mình nói con cái phải đi học đi, còn mình ngồi đó mình xem TV thì chắc chắn con cái không thể nào học tốt được.
So when you're asking the children to motivate study, go and study together with your children. Spend the time with the children, study together. Not just asking the children study and you are just watching the television and you are just looking at the internet or the, all this, watching all those things in the internet, no?
Dạ, cho nên là nếu mà mình nói con của mình đi học mà mình ở ngồi đó xem TV thì chắc chắn con sẽ không thể nào học tốt được. Cho nên những lúc như vậy thì hãy khuyến khích, hãy động viên con mình đi học và hãy cùng học hành, cùng học tập cùng với con cái mình, tạo ra môi trường để cho con có một cái những cái động lực tốt trong việc học, có được cái tinh thần thoải mái, hứng khởi trong việc học.
That is the second point, creating a nice environment to children to study, no? Not only the your talk, you also involve in that study with your kids, children. Hmm?
Yeah, cho nên đó là điều thứ hai mình cần, là phải tạo được cái môi trường cho con cái học tập, không phải chỉ qua lời nói mà cần phải thật sự mình cùng học với lại con cái.
Those. Third point.
Yeah, điểm
when
thứ ba.
Children is not studying well. They might main reason they are getting the distracted with the some other things. So you have to know that the, what they make the distract from the not to study.
Dạ, trong lúc học hành thì trẻ con thường hay bị phân tâm bởi một số chuyện bên ngoài, cho nên mình phải hiểu được là những cái điều gì đang khiến cho con cái mình bị chi phối khỏi cái việc học hành.
Mainly because of the children watch game, internet, television, these are,
dạ, có thể là con cái trong nhà thích xem TV hoặc là thích chơi game vân vân, tất cả những cái yếu tố đó thì mình cần phải tìm hiểu và phải biết rõ.
Why not only why we are getting distracted with all those things?
Dạ, và cần phải hiểu rõ lý do tại sao lại trẻ em lại bị lôi cuốn bởi những điều như vậy và bị chi phối phân tâm khỏi việc học.
It's a very interesting. They did the research on the rat.
Có một cái cuộc nghiên cứu trên chuột như thế này.
Rat, they give the rat with the drug, no? Drug like a cocaine drug for the rat. When they get very addicted with the drug. Hmm?
Dạ, thì họ cho chuột họ chích cocaine ở thuốc phiện cho mấy con chuột, và khi mà con chuột đã nghiện với lại thuốc phiện rồi.
So then they keep the two water, water with content with the cocaine and the water, pure water. When the rat get addicted with the cocaine water, they will go and drink the cocaine water.
Thì khi mà con chuột nó nghiện với lại thuốc phiện rồi thì họ sẽ để gần chuột hai cốc, là một cốc nước sạch, nước bình thường rồi một cốc nước có pha cua kỳ thì con chuột sẽ có xu hướng là uống cái nước có thuốc phiện.
So then the, what they do is that that rat, they took out of the that and they put in the such a big cage where they have a lot of the rat and a lot of the foods. Then the slowly that rat will not drink the cocaine water. They will go to pure water. They can overcome that the addiction of the cocaine when they get the many friends, the rat friends. Yeah. Hmm?
Dạ, thì sau đó họ thả mấy con chuột mà bị nghiện đó vào trong một cái chỗ mà có nhiều chuột khác. Thì những cái con chuột khác thì nó không có bị nghiện, nó chỉ uống nước thường thôi. Thì ở trong cái khu vực đó họ cũng để nước thường và nước có thuốc phiện. Thì cái con, những cái con chuột bị nghiện đó dần dần thì sẽ bắt chước những cái con chuột bình thường uống nước thường chứ không có uống nước có thuốc phiện nữa, và dần dần không còn bị nghiện nữa.
Children get the addiction with this thing. When you could not spend the time with the children, spend the time, more time with the children.
Yeah.
Because they are alone. They are alone. So they come to overcome that the boredness, loneliness. Then they get addicted with these all internet, television, or online those things. No?
Yeah, đó là sức ảnh hưởng của môi trường. Cho nên khi mà con cái hay trẻ con mất cái động lực học hành là bởi vì nó mỗi lần nó đi học nó chỉ học có một mình thôi. Tất cả những cái vấn đề gì trong học tập nó chỉ giải quyết một mình, không ai cùng làm với nó. Cho nên khi nó chán thì nó sẽ tìm đến những cái thứ giải trí khác. Còn nếu như mà tạo động lực cho trẻ con học cùng với nó thì khi đó trẻ con sẽ cảm thấy hào hứng hơn và sẽ dễ mà có động lực trong học hành hơn. Yes.
So that's why spend the time, not sit on more, spend the time, talk each other with the children, okay? Talk with them, talk, and spend the time, play the game with them, okay? That's very important, okay?
Cho nên chúng ta cần phải dành thời gian cho con cái và học tập cùng và vui chơi cùng với lại con cái thì mình sẽ tạo được môi trường tốt.
So there is a very interesting saying. When we get old, we stop the playing the game, not because of the we get old.
Yeah, cho nên có một câu rất là hay là khi mà mình già đi, mình không có còn vui chơi, không có còn thích chơi nữa. Không phải là vì khi mình già đi mình không còn chơi nữa, không phải là vì mình không thích chơi.
We didn't stop the game because we are get the old. We get the old because we stop the playing the game. Very nice saying. Yeah.
Yeah. Cho nên có cái câu nói đó là mình già đi không phải thì mình sẽ không có còn mà thích không có còn đi chơi nữa. Thì không đi chơi không phải là mình già, mà tại vì mình không đi chơi cho nên mình mới già.
So my niece, 3 years old kid. When I went to the home, I used to play the game with her. I asked her to catch me. I would run. First time when I'd run and ask her to catch, my brothers and the parents, they all got a little bit shocked and surprised, no? So my brother was a little bit surprised, shocked. Because this is something like kid's mentality, you know, I have to come with the 3 year old, the kid mentality, I want to play with him. You know? Say, so, yeah. Mm?
Dạ, thầy có một đứa cháu có 3 tuổi thôi, thì mỗi lần về nhà thầy thường hay chơi với lại đứa cháu đó, chơi đuổi bắt với nhau à. Thì ở nhà cảm thấy rất là buồn cười, rất là ngạc nhiên là thầy lại chạy rượt đuổi với đứa cháu nhỏ. Nên thầy nói rằng đứa cháu chỉ có 3 tuổi thì mình phải chơi với cái tinh thần, với cái cách suy nghĩ của trẻ con thì mới có thể hòa đồng, mới có thể chơi được với lại con nít.
So that's why now you're talking about the children. So that is something like spending the time, play the game with them. So let them don't feel their loneliness bored. So they will not have some addiction. Otherwise, always the internet, it's one of the really, in my books, a lot of times I told that it really ruins a lot of our time, consume the times. Then we will spend the whole our precious time with the internet and the televisions, yeah.
Cho nên chúng ta đừng để cho con cái nhà bị cô đơn ở trong những cái việc làm học hành vân vân. Chúng ta hãy sử dụng thời gian của mình để cùng học tập, và cùng vui chơi với lại con cái ở nhà. Thì như vậy thì nó sẽ không có mà phải chán nản, nó không phải tìm đến những cái thứ giải trí khác. Khi mà tìm đến những thứ giải trí khác thì có thể sẽ gây nghiện. Nên khi mà mình đã tạo được cái môi trường mình cùng vui chơi và cùng học tập với lại con cái thì nó sẽ hòa mình cùng với lại cái môi trường mình tạo ra.
So in the monastery, after the maybe some long holidays coming, so I'm worried that the kids might watch too much of the television. So I asked the teacher to start to play like a lottery game, no? Lottery game, and said that then they get and play the games, not lottery game, like a playing the ball games, like a more activity of the game activity. Because when children look at the television, these all the fictions, movies and fiction, that they will come into their mind and they will not live in the real world. No? They will go into the fiction world. Then very easily they will get into it. Yeah.
Vậy cho nên lúc mà trong tu viện có những khoảng nghỉ, mỗi năm có cái kỳ nghỉ khá dài thì thầy lại nói với các cái thầy khác ở trong tu viện là không để cho các chú tiểu xem tivi quá nhiều. Tại vì xem tivi quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ, sẽ nghĩ đến những chuyện mà không có thật, thực tế trong cuộc đời. Cho nên với những khoảng thời gian đó thì tạo ra những cái trò chơi tương tác thực sự ở trong tu viện, để cho các chú tiểu có thể chơi với nhau và cùng chơi với lại các thầy lớn.
Yeah, okay. So today there are some questions I could not cover it up. Okay, I'll stop here. Okay. Thank you so much. Okay.
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Còn một số cái câu hỏi nữa thì thầy hôm nay lại không có trả lời được hết. Thầy sẽ trả lời trong những buổi sau. Thì thầy sẽ dừng đây. Thì cảm ơn tất cả mọi người trong đạo tràng.
Okay. Come on. Hang up light. Thank you. Hang up light.